chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 35 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung, thì được biết Ngũ Bát Cương là nơi giao giới giữa hai tỉnh Lỗ, Dự. Ngọn núi này nhô lên giữa một vùng bằng phẳng nhiều ao đầm. Lệnh Hồ Xung được bọn Hoàng Bá Lưu dìu từ cổ xe lớn xuống bước sang kiệu do hai đại hán khiêng lên đỉnh núi. Hai bên đường rất nhiều nhân vật, nhiều người tướng tá vô cùng cổ quái đứng nghênh đón, tự báo tên hiệu, nhưng Lệnh Hồ Xung không nhớ được bao nhiêu. Chàng cùng sư phụ sư nương được xếp ngồi trước lều tranh mới dựng, lần lượt các quần hào mang bảo vật, dược liệu trân quý đến tặng chàng. Trước sự trân trọng của đông đảo quần hào, các bang hội, môn phái, động chủ, đảo chủ, Lệnh Hồ Xung xúc động cầm ly rượu, giơ cao kết giao bằng hữu, có phước cùng hưởng, có nạn cùng chịu, rồi họ cùng nhau uống cạn. Chàng được mời vào trong lều tranh để bảy danh y chẩn mạch. Vừa lúc ấy, Bình Nhất Chỉ đến, y đuổi họ ra hết, tự tay bắt mạch. Qua hồi lâu, lão không ngớt ngạc nhiên, suy tư khổ não và nhận xét. Trong mấy ngày qua, công tử đã uống thêm mấy chục loại thuốc nóng nhiệt đại bổ, càng có hại, vì tục mệnh bắt hoàng chỉ có lợi cho người thuần âm uống. Đại biến thứ hai là bỗng nhiên mất một lượng máu quá nhiều, bệnh trạng đó lại cho huyết của bọn Ngũ Độc Giáo hòa vào, xong lại cho công tử uống ngũ tiên đại bổ dược tử, vừa bổ vừa độc. Bốn đại biến đó cộng thêm tâm hồn Lệnh Hồ công tử có dính dáng đến tình nghiệt, làm cho Bình lão phải bó tay. Chàng đứng dậy hướng về Bình đại phu xá dài đa tạ lão đã nhọc tâm vì chàng, rồi vui vẻ bước ra uống hết rượu mời của quần hào. Lúc quay vào, chàng thấy nét mặt của Bình Nhất Chỉ vô cùng kỳ lạ. Như vậy, lão ta gặp phải biến cố gì? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây sẽ rõ.
Máu Lệnh Hồ Xung sôi lên, chàng lớn tiếng nói:
Một mạng của Lệnh Hồ Xung là cái thá gì? Tiền bối hà tất phải nặng lòng như vậy chứ?
Bình Nhất Chỉ nói:
Kể không khỏi một người thì tại hạ sẽ tử sát, nếu không sao gọi là sát nhân danh y được.
Đột nhiên lão đứng dậy loạn choạng vài cái, rồi thổ ra mấy ngụm máu ngã nhào xuống đất. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, vội chạy đến đỡ lão, thấy lão đã tắt thở chết rồi. Lệnh Hồ Xung ôm lão không biết làm sao. Tai chàng vẫn nghe ngoài rạp tiếng ồn ào dần dần giảm đi, lòng cảm thấy thê lương. Lệnh Hồ Xung đứng lặng rất lâu, không kìm được nước mắt. Thi thể của Bình Nhất Chỉ trong tay chàng càng lúc càng nặng, chàng không còn sức ôm nữa, liền đặt nhẹ nhẹ xuống đất. Bỗng thấy một người đi vào đập canh, gọi khẽ:
Lệnh Hồ công tử.
Lệnh Hồ thấy Tổ Thiên Thu, hắn buồn bã nói:
Tổ tiền bối, Bình đại phu chết rồi.
Tổ Thiên Thu không để ý đến chuyện này, lão nói khẽ:
Lệnh Hồ công tử, tại hạ năn nỉ công tử một việc, nếu có người hỏi, xin công tử nói là chưa bao giờ gặp qua Tổ Thiên Thu có được không?
Lệnh Hồ Xung sửng sốt hỏi:
Hả? Tại sao vậy?
Tổ Thiên Thu nói:
Cũng không sao, nhưng ôi, tạm biệt.
Tổ Thiên Thu vội vã bước ra khỏi rạp cỏ tranh thì lại có người đi vào, đó là Tư Mã Đại. Lão nói với Lệnh Hồ Xung:
Lệnh Hồ công tử, tại hạ có chuyện không nói ra được, không nói ra được. Chuyện này có người hỏi có những ai tụ tập trên Ngũ Bát Cương, xin công tử đừng nhắc đến tên tại hạ, thì tại hạ cảm kích vô cùng.
Lệnh Hồ Xung lại hỏi:
Dạ, nhưng tại vì sao?
Vẻ mặt của Tư Mã Đại bối rối như đứa trẻ làm chuyện gì sai bỗng bị người bắt được, ấp úng nói:
Chuyện này.
Lệnh Hồ Xung nói:
Lệnh Hồ Xung không xứng đáng làm bằng hữu với các hạ, thì từ nay không dám giới cao nữa.
Tư Mã Đại mặt biến sắc, quỳ xuống bái lại rồi nói:
Công tử nói vậy là đào hố chôn tại hạ rồi. Tại hạ cầu xin công tử đừng nhắc tới chuyện trên Ngũ Bát Cương, chỉ vì để người ta khỏi nổi giận, nhưng công tử bỗng nhiên nghi ngờ nên tại hạ mới nói thật điều đó ra. Đúng là Tư Mã Đại đã rắm rồi.
Lệnh Hồ Xuân vội đưa tay đỡ lão dậy, nói:
Vì cớ gì Tư Mã đạo chủ hành đại lễ như vậy? Xin hỏi đạo chủ đến Ngũ Bá Cương gặp tại hạ, sao lại khiến cho người ta nổi giận? Người đó có điều gì giận Lệnh Hồ Xuân thì cứ trút hết vào tại hạ là được rồi.
Tư Mã Đại xưa tay lia lịa, mỉm cười nói:
Công tử càng nói càng sai rồi. Người này đối với công tử yêu còn không hết, có lý nào lại nổi giận? Ôi, tiểu nhân là một người thô thiển, thật không biết ăn nói. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Thôi tóm lại, Tư Mã Đại kết giao bằng hữu với công tử, sau này công tử có điều gì sai bảo, chỉ cần truyền tin, thì dù có xông vào nước sôi lửa bỏng, Tư Mã Đại chỉ chào mày một cái là tổ tông 18 đời đều là quân rùa đen thối thà.
Lão nói xong liền vỗ ngực bước ra khỏi rạp. Lệnh Hồ Xuân lấy làm lạ, thầm nghĩ:
Người này thành thật với ta, không thể nghi ngờ gì nữa. Nhưng sao lão đến Ngũ Bá Cương gặp ta mà lại khiến người ta nổi giận? Mà người nổi giận không hận ta, còn đối với ta rất tốt. Thiên hạ nào có chuyện kỳ cục như vậy? Nếu thật đối với ta tốt, thì khi ta kết giao nhiều bằng hữu, người đó nên vui mới phải chứ.
Bỗng nhiên Lệnh Hồ Xuân nghĩ ra một chuyện, thầm nói:
À, đúng rồi, người này nhất định là tiền bối trong chính phái, rất thương yêu ta, chắc không thích ta kết giao với những hạng bàn môn tả đạo. Chẳng lẽ là Phong Thái Sư Thúc Tổ? Kỳ thực Tư Mã đạo chủ là hạng người thẳng thắn sảng khoái, có chỗ nào không tốt đâu.
Lại nghe ngoài rạp có người ho khẽ, rồi có tiếng gọi khẽ:
Lệnh Hồ công tử.
Lệnh Hồ Xuân nghe tiếng của Hoàng Bá Lưu liền nói:
Hoàng ban chủ, xin mời vào.
Hoàng Bá Lưu đi vào, nói:
Lệnh Hồ công tử, có mấy vị bằng hữu muốn tại hạ chuyển lời chào công tử, họ có chuyện gấp phải lập tức quay về lo liệu, không kịp đích thân từ tạ công tử, xin công tử lượng thư.
Lệnh Hồ Xuân nói:
Không cần cách sao.
Quả nhiên bên ngoài tiếng ồn ào giảm dần, nhiều người đã ra về. Hoàng Bá Lưu ấp úng nói:
Chuyện này, ôi chào, thật là do bọn tại hạ lỗ mãng. Mọi người đến đây, một là vì hiếu kỳ, hai là muốn ân cần tỏ lòng với công tử. Không ngờ vốn là người ta muốn giữ kinh, không muốn phô trương, bọn tại hạ là người lỗ mãng thô lỗ, không ai hiểu được. Làm giáo chủ lại là cô nương người Miêu, chuyện này.
Lệnh Hồ Xuân nghe lão nói câu trước chẳng dính dáng gì với câu sau, hắn dò đầu chẳng hiểu chút gì, hỏi:
Có phải Hoàng ban chủ muốn tại hạ đừng đề cập đến chuyện trên Ngũ Bá Cương với người ta, có phải không?
Hoàng Bá Lưu cười khang mấy tiếng, vẻ mặt bẽn lẽn nói:
Người khác có thể chối cãi được, còn Hoàng Bá Lưu biết chối cãi làm sao? Thiên hạ bàn quản đại công tử trình Ngũ Bá Cương, nói gì cũng phải thừa nhận.
Lệnh Hồ Xuân đằng hắn một tiếng, nói:
Ban chủ mời tại hạ uống một bát rượu, tại hạ cũng không thấy có điều gì tội lỗi. Bậc nam tử hán đại trưởng phu, có gì mà phải chối hay không chối?
Hoàng Bá Lưu vội cười gượng, nói:
Công tử đừng để tâm. Ôi, Hoàng mô thật ngu muội. Nếu chuyện này hỏi trước con dâu hoặc hỏi cháu gái, thì đâu đến nỗi đắc tội với người ta mà chính mình cũng không biết. Ôi, Hoàng mô thô lỗ, lấy vợ từ năm 17 tuổi. Chỉ trách vợ của Hoàng mô chết sớm, nên Hoàng mô mới chẳng hiểu tâm sự đàn bà con gái nhà người ta nó ra làm sao.
Lệnh Hồ Xuân nghĩ bụng:
Chẳng trách sư phụ bảo bọn họ là bàn môn tả đạo. Người này nói năng thật lộn xộn. Lão mời mình uống rượu mà cần phải hỏi con dâu và cháu gái, lại trách tại vợ lão mất quá sớm.
Hoàng Bá Lưu lại nói:
Chuyện đã đến nước này cũng đành vậy thôi. Công tử nói đã sớm quen Hoàng mố, là hảo bằng hữu của Hoàng mố đã mấy chục năm nay, có được không? Ồ, không được. Phải nói là có giao tình với Hoàng mộ
tam chín năm thôi. Lúc công tử 15-16 tuổi đã từng đánh bạc uống rượu với Hoàng Mộ.
Lệnh Hồ Xuân cười nói.
Năm tại hạ 6 tuổi đã đánh bạc và uống rượu với Hoàng ban chủ. Ban chủ quên rồi sao? Đến hôm nay mối giao tình của chúng ta đã được 20 năm rồi.
Hoàng Bá Lưu ngây người ra, liền hiểu ra Lệnh Hồ Xuân nói giỡn mình, nên y cười nhăn nhó, lại nói.
Công tử muốn nói sao cũng được, nhưng 20 năm trước Hoàng Mộ làm nghề phá nhà cướp của, toàn chuyện bậy bạ, không dám nhìn mặt ai. Sao công tử lại kết giao bằng hữu với Hoàng Mộ được? Cái này...
Lệnh Hồ Xuân nói.
Hoàng ban chủ thẳng thắn, đủ biết ban chủ là người quang minh lỗi lạc, nên tại hạ phải kết giao với ban chủ cách đây 20 năm mới được.
Hoàng Bá Lưu vui mừng, lớn tiếng nói.
Hay lắm, chúng ta là hảo bằng hữu từ 20 năm trước.
Lão quay đầu lại, rồi nói khẽ.
Công tử bảo trọng, công tử là người có lòng tốt. Bây giờ, tuy đang bệnh, nhưng có thể trị khỏi. Huống chi thanh thần thông quảng đại. Trời ơi!
Lão la trời ơi lên một tiếng, rồi quay đầu dông tuốt. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ.
Cái gì thánh, thần thông quảng đại? Thật chẳng hiểu gì cả.
Bỗng nghe có tiếng gió ngựa từ xa vọng lại, tiếng nguyên náo đều ngưng bặt. Lệnh Hồ Xuân nhìn thi thể của Bình Nhất Chỉ, ngẩn ra một lúc rồi bước ra ngoài rạp, bỗng giật mình kinh hãi. Trên sườn núi tĩnh lặng, không một bóng người. Chàng cho rằng quần hào dù không uống rượu nữa thì cũng có người đi, người ở lại. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc lại biến đi hết sạch. Chàng cố lớn tiếng gọi.
Sư phụ! Sư nương!
Nhưng không có ai đáp lại. Lệnh Hồ Xuân gọi tiếp.
Nhị sư đệ! Tam sư đệ! Tiểu sư muội!
Vẫn không có ai đáp lại. Mảnh trăng lưỡi liềm trên chết chiếu xuống. Gió hiu hiu thổi. Trên gò Ngũ Bát Cương chỉ còn lại một mình Lệnh Hồ Xuân. Dưới đất toàn hũ rượu, bát đĩa, nón, áo khoác, rải rác khắp nơi. Quần hào lật đật ra đi, ngay cả những thứ này cũng không kịp thu dọn. Lệnh Hồ Xuân càng lấy làm lạ, càng nghĩ thầm.
Bọn họ chạy hấp tấp như vậy, làm như có nước lũ hay mảnh thú bỗng nhiên ngập tới. Phải trốn mau kẻo không kịp. Những hán tử này dường như không sợ trời, sợ đất, bỗng biến thành những kẻ cực kỳ nhát gan, thật khiến cho người ta khó hiểu nổi. Sư phụ, sư nương, tiểu sư muội, bọn họ đi đâu cả rồi? Nếu thật sự có chuyện nguy hiểm, tại sao lại không kêu ta một tiếng?
Bỗng nhiên lòng Lệnh Hồ Xuân nổi lên một trận thê lương, cảm thấy trời đất bao la, nhưng không có được một người quan tâm đến sự an nguy của hắn. Trước đây không lâu, có quá nhiều người đua nhau đòi kết giao lấy lòng hắn, mà bây giờ ngay cả những người thân là sư phụ, sư nương cũng bỏ hắn ra đi. Lệnh Hồ Xuân chua xót, mấy luồng chân khí trong cơ thể lại dâng lên, thân người loạng choạng rồi ngã lăn xuống đất. Chàng gắng gượng ngồi dậy, rên rỉ mấy tiếng, nhưng một chút khí lực cũng không còn. Lệnh Hồ Xuân nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi một khắc. Lần thứ hai lại chống chọi ngồi dậy. Không ngờ lần này vận lực quá mạnh, tai lùng bùng, trước mặt tối sầm lại, chàng liền ngất đi. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, trong lúc mơ màng, Lệnh Hồ Xuân nghe được mấy tiếng đàn nhu hòa, thần trí dần dần hồi phục. Tiếng đàn u nhã nỉ non lọt vào tai, khiến cho tâm tình chàng đang bị kích động lập tức bình phục. Đó chính là khúc Thâm Tâm Phổ Thiện Chú mà vị bà ở thành Lạc Dương đã đàn. Lệnh Hồ Xuân giống như người đang chơi dơi giữa biển cả, bỗng thấy được một hòn đảo nhỏ. Tinh thần phấn khởi, chàng liền đứng dậy. Nghe tiếng đàn từ trong rạp vọng ra. Chàng đi từng bước, thấy cánh cửa rạp đã đóng lại. Lệnh Hồ Xuân đến cách rạp tranh mấy bước, liền dừng lại, thầm nghĩ.
Tiếng đàn này đúng là của vị bà trong ngõ Lục Trúc thành Lạc Dương. Lúc ở Lạc Dương,
bà không muốn cho ta thấy mặt. Bây giờ, nếu ta không được bà cho phép, làm sao có thể tự tiện đẩy cửa đi vào?
Lệnh Hồ Xung liền khom người, nói:
Lệnh Hồ Xung, xin tham kiến tiền bối.
Cung đàm tình tan mấy tiếng, rồi dừng lại. Lệnh Hồ Xung cảm thấy trong tiếng đàn dường như chứa đựng đầy lời an ủi. Nghe tiếng đàn, lòng cảm thấy khoan khoái khôn tả. Rõ ràng trên đời này vẫn còn người quan tâm tới mình, khiến chàng cảm động vô cùng. Bỗng nghe có tiếng người nói xa xa:
Có người đây đấy, sao bọn gian tặc bàn môn tả đạo chưa đi hết?
Lại nghe có tiếng oang oang của một người nói:
Mấy tên yêu tà dâm ma là dám đến Hà Nam quấy nhiễu thì coi bọn ta ra cái gì nữa.
Lão cất giọng quát lên:
Các quân đê tiện nào làm quyền náo trên Ngũ Bát Cương, mau báo tin cho ta.
Trung khí của lão tràn trề, thanh âm chấn động bốn phía, uy thế rất mãnh liệt. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ:
Chẳng trách Tư Mã Đại, Hoàng Bá Lưu, Tổ Thiên Thu sợ đến nỗi lập tức đào tẩu ngay. Quả là có cao thủ chính phái đến đây khiêu chiến.
Lệnh Hồ Xung mơ hồ cảm thấy bọn Tư Mã Đại, Hoàng Bá Lưu bỗng nhiên trốn sạch, không còn khí phách của nam tử hán. Nhưng bây giờ bậc tiền bối này đến có thể uy hiếp quần hào, nhất định là võ công của lão cao thâm dị thường. Chàng nghĩ:
Bọn họ hỏi đến ta thì thật khó trả lời, chi bằng ta lánh đi là hơn.
Lệnh Hồ Xung liền đi về phía sau rạp. Chàng lại nghĩ:
Vị bà trong rạp chắc cũng không bị bọn họ làm khó dễ.
Lúc này tiếng đàn trong rạp cỏ đã dừng lại. Có tiếng bước chân ba người lên núi. Họ đều ủa lên một tiếng. Rõ ràng là rất ngạc nhiên khi thấy trên núi tĩnh lặng, không một bóng người. Tiếng nói oang oang lại cất lên:
Bọn đi tiện đi đâu hết rồi?
Tiếng một người nhỏ nhẹ nói:
Bọn họ nghe nói có hai vị cao thủ phải Thiếu Lâm đến trừ ma đuổi quỷ, nên đều cúp đuôi chạy trốn cả rồi.
Một người khác cười nói:
Nói hay lắm, nói hay lắm. Nhưng có lẽ vì bọn chúng nghe quy danh của đàn huynh phái cùng luôn đó.
Ba người cùng cười to. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ:
Thì ra là hai người phái Thiếu Lâm, một người phái Côn Luân. Từ thời Sơ Đường, phái Thiếu Lâm đã là lãnh tụ của võ lâm. Chỉ một phái Thiếu Lâm mà thanh quy còn cao hơn Ngũ Nhạc Kiếm Phái liên minh của ta, thực lực chắc cũng mạnh hơn. Trưởng môn nhân phái Thiếu Lâm là Phương Chứng đại sư trong võ lâm, được mọi người khâm phục. Sư phụ thường nói kiếm pháp của phái Côn Luân độc đáo, sở trường bao gồm cả trầm hùng và khinh linh. Hai phái này liên thủ với nhau thì thật là lợi hại. Có lẽ ba người bọn họ chỉ tiên phong, phía sau chắc còn có đại diện. Nhưng sư phụ sư nương hà tất phải lánh đi?
Lệnh Hồ Xung chuyển đổi ý nghĩ, chàng liền hiểu ra.
Phải rồi, sư phụ là trưởng môn nhân của danh môn chính phái mà tụ họp với bọn Hoàng Bá Lưu, Thanh Danh Tàn Tạ, nên thấy cao thủ hai phái Thiếu Lâm và Côn Luân đến thì không khỏi bẻ bàn.
Lão họ Đàm phái Côn Luân nói:
Vừa rồi còn nghe tiếng đàn ở trên núi, người đó lại trốn đâu mất rồi. Tân huynh, Dịch huynh, chuyện này e rằng có điều quái lạ.
Người có giọng oang oang nói:
Đúng vậy, Đàm huynh đoán đúng lắm, chúng ta lục soát để kéo hắn ra đây.
Một người khác nói:
Tần sư ca, để tiểu đệ vào trong rạp xem sao.
Lệnh Hồ Xung nghe nói như vậy, biết người này họ Dịch, còn người nói oang oang họ Tân, là huynh đệ của lão. Lão họ Dịch nói muốn đi vào rạp, bỗng trong rạp có một giọng phụ nữ trong trẻo vọng ra: Tiện thiếp ở đây một mình, trong lúc đêm hôm khuya khoắt, nam nữ không tiện tương kiến. Người họ Tân nói:
Là một mũ đàn bà.
Lão họ Dịch hỏi:
Vừa rồi người gãy đàn có phải không?
Bà đáp: Đúng như vậy. Lão họ Dịch nói:
Người đàn lại mấy tiếng ta nghe thử coi.
Bà nói: Không quen không biết thì tại sao lại đàn cho các hạ nghe? Lão họ Tân nói:
Có gì đâu là lạ, mũ này cố ý ngăn cản, trong rạp nhất định có điều cổ quái, chúng ta vào xem sao.
Lão họ Dịch nói,
người nói là phụ nữ độc thân thì nửa đêm canh ba lại lên Ngũ Ba Cương làm gì? Đúng người là đồng bọn với yêu ma tà đạo, chúng ta vào xem.
Lão nói xong rảo bước đi về phía rạp. Lệnh Hồ Xung từ nơi ẩn mình thoát một cái đã đứng ra cản ở cửa rạp, quát lên,
đứng lại.
Ba người không ngờ có người xuất hiện đột ngột, đều hơi giật mình, nhưng thấy đơn độc một thiếu niên nên cũng không coi ra gì. Lão họ Tân lớn tiếng quát,
thiếu niên kia là ai, lén lút núp ở trong bóng tối để làm gì?
Lệnh Hồ Xung đáp,
tại hạ là Lệnh Hồ Xung phái Hoa Sơn, xin tham kiến các vị tiền bối phái Thiếu Lâm và phái Cung Luân.
Lệnh Hồ Xung nói xong xá dài. Lão họ Dịch hừ một tiếng nói,
người ở phái Hoa Sơn ư? Người đến đây làm gì?
Lệnh Hồ Xung thấy lão họ Tân này thân người không cao to lắm, nhưng bụng lão phình to như cái cấm, chẳng trách giọng nói của lão oang oang. Một hán tử trung niên khác, mình mặc trường bào màu nước tương, dĩ nhiên là người đồng môn với lão họ Dịch. Còn lão họ Đàm phái Cung Luân, lưng mang trường kiếm, mặc áo bào rộng tay, thần thái rất ung dung. Lão họ Dịch không đợi Lệnh Hồ Xung trả lời, lão lại hỏi,
người đã là đệ tử chính phái, tại sao lên Ngũ Bá Cương?
Lệnh Hồ Xung vừa rồi nghe bọn họ chửi quân đê tiện thì trong lòng đã tức giận rồi. Bây giờ lại nghe lão nói rất vô lễ, bèn trả lời,
ba vị tiền bối cũng là người trong chính phái, tại sao cũng lên Ngũ Bá Cương?
Lão họ Đàm cười ha hả, nói,
nói hay lắm, nói hay lắm. Người có biết người phụ nữ gãy đèn ở trong rạp là ai hay không?
Lệnh Hồ Xung đáp,
đó là vị bà tuổi cao đức trọng, không tranh giành thế tục.
Lão họ Dịch bác bỏ,
nói vậy, nghe giọng nói người phụ nữ này rõ ràng là tuổi còn nhỏ, cái gì mà bà với không bà.
Lệnh Hồ Xung cười nói,
vị bà này nói tiếng dễ nghe, có gì đâu mà lạ. Điệt nhi của bà cũng lớn hơn tại hạ 20-30 tuổi, chứ đừng nói là chính bà nữa.
Lão họ Dịch lại nói,
người tránh ra, để bọn ta vào xem sao.
Lệnh Hồ Xung giang tay ra, nói,
bà đã bảo, trong lúc đêm hôm nam nữ không tiện tương kiến, bà không hề quen biết các vị, thì có lý do gì để gặp nữa?
Lão họ Dịch vớt tay áo một cái, một luồng kình lực xô mạnh ra. Lệnh Hồ Xung đã mất hết nội lực, không sao kháng cự được, đi ngã nhào xuống đất. Lão họ Dịch không ngờ hắn lại hoàn toàn không có chút võ công. Y sửng sốt rồi cười nhạt nói,
ngươi là đệ tử phái Hoa Sơn ư? Chỉ e rằng nói khoác.
Lão nói rồi đi về phía cửa rạp. Lệnh Hồ Xung đứng dậy, mặt bị một mảnh đá cào một vết xước dài. Chàng nói,
bà không muốn tương kiến với các vị, sao các vị lại vô lễ như vậy? Ở trong thành Lạc Dương, tại hạ đã từng nói chuyện với bà mấy lần, nhưng chưa bao giờ gặp mặt.
Lão họ Dịch nói,
tiểu tử này ăn nói hỗn xược, người không tránh ra, có phải là muốn ta cho lộn nhào một phát nữa ư?
Lệnh Hồ Xung đáp,
phái Thiếu Lâm là danh môn đại phái, thanh thế và danh vọng tối cao trong võ lâm, hai vị chắc là cao thủ tục gia trong phái Thiếu Lâm, còn vị này chắc cũng là bậc tiền bối quy danh lừng lẫy trong phái Cung Luân. Vậy mà giữa đêm khuya đến ăn hiếp một bà hả, không khiến cho hảo hán trên giang hồ chê cười hay sao?
Lão họ Dịch lại quát lên,
ngươi đừng có nhiều lời.
Đột nhiên tay trái lão dung lên, bóp một tiếng tát một chưởng mạnh vào má trái của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung tuy mất hết nội lực, nhưng thấy lão hạ thấp vai thì biết là tay bên kia của lão sắp đánh mình, vội né tránh, nhưng lưng chân không sao cử động được. Chàng không cách nào né tránh được chưởng này, thân người bị đánh quay 2 vòng, trước mặt tối sầm rồi ngồi phịch xuống đất. Lão họ Tân nói,
Dịch sư đệ, tiểu tử này không biết võ công, không cần phải lý luận với hắn như vậy. Yêu ta đã trốn hết rồi, chúng ta đi thôi.
Lão họ Dịch nói,
ở giữa hai châu, Dịch và Lỗ, mà bọn yêu tà tá đạo bỗng nhiên tụ tập trên Ngũ Bá Cương, rồi trong khoảnh khắc giải tán không còn ai. Chúng tụ tập cố nhiên là cổ quái, mà giải tán cũng kỳ quặc. chuyện này phải điều tra cho rõ mới được. Trong rạp cỏ này, chắc có lẽ sẽ tìm được một chút manh mối.
Lão nói rồi đưa tay đẩy cửa rạp cỏ. Lệnh Hồ Xung đứng dậy, tay cầm thanh trường kiếm, nói:
Dịch tiền bối, vậy bà ở trong rạp cỏ có ân với tại hạ. Chỉ cần tại hạ còn một hơi thở cũng quyết không để cho tiền bối mạo phạm bà lão nhân gia.
Lão họ Dịch cười ha hả, hỏi:
Người ý vào cái gì? Ý vào trong tay người có trường kiếm này ư?
Lệnh Hồ Xung đáp:
Giảng bối võ nghệ thấp kém, sao dám địch lại cao thủ phái Thiếu Lâm. Nhưng vạn sự trên đời không qua được chữ lý. Tiền bối muốn vào trong nhà cỏ thì hãy bước qua xác của tại hạ trước.
Lão họ Tân lên tiếng:
Dịch sư đệ, tiểu tử này rất có khí phách, là một hán tử thẳng thắn. Thôi mặc kệ hắn, chúng ta đi.
Nhưng lão họ Dịch cười nói:
Nghe nói kiếm pháp của phái Hoa Sơn các người có chỗ quyền bí độc đáo, còn phân ra cái gì kiếm tông, khí tông. Người là phe kiếm tông hay là phe khí tông? Hay là cái gì? Thí tông?
Lão cười, rồi hai lão họ Tân và họ Đàm cũng lớn tiếng cười theo. Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói:
Ý mạnh làm càng, tự xưng là danh môn chính phái cái gì? Lão là đệ tử của phái Thiếu Lâm ư? Chỉ e là khoác lác.
Lão họ Dịch tức giận vô cùng, đưa chưởng tay phải lên, toàn đánh vào ngực Lệnh Hồ Xung. Trước mắt, lão đánh một chưởng này, thì Lệnh Hồ Xung sẽ toi mạng ngay. Lão họ Tân liền la lên:
Khoan đã, Lệnh Hồ Xung, nếu là đệ tử danh môn chính phái, thì không thể cùng người động thủ hay sao?
Lệnh Hồ Xung đáp:
Đã là người trong chính phái, thì trước khi ra tay phải ăn nói cho đường hoàng.
Lão họ Dịch từ từ đưa tay lên, nói:
Ta đếm 1, 2, 3, đến 3 mà ngươi không tránh ra, thì ta sẽ đánh gãy 3 cái xương sườn của ngươi đó.
Lệnh Hồ Xung mỉm cười, nói:
Đánh gãy 3 cái xương sườn thì có sao đâu.
Lão họ Dịch lớn tiếng, y đếm:
1, 2.
Lão họ Tân nói:
Tiểu bằng hữu, sư đệ của ta nói sao làm vậy, ngươi mau mau tránh ra đi.
Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói:
Miệng của tại hạ cũng nói sao làm vậy. Lệnh Hồ Xung này còn chưa chết thì sao có thể để các vị vô lễ với bà được.
Lệnh Hồ Xung nói câu sau cùng, biết chưởng của lão họ Dịch sắp đánh tới, nên ngấm ngầm vận khí vào cánh tay phải, nhưng ngực cảm thấy đau nhói, trước mắt hiện ra ngàn vạn con đom đóm bay lập lòe. Lão họ Dịch lại quát lên:
Bà!
Lão khua chân trái một bước, thấy Lệnh Hồ Xung tựa lưng vào cánh cửa rạp, khóe miệng hơi nở nụ cười nhạt, không có ý né tránh. Lão liền đánh chưởng phải xuống. Lệnh Hồ Xung cảm thấy nghẹt thở, chưởng lực của đối phương đã đánh tới, chàng giơ trường kiếm lên đối chuẩn vào lòng bàn tay của lão. Chiêu kiếm này phương vị rất chuẩn xác, nhanh như chớp. Chưởng phải của lão họ Dịch đã đánh ra thu về không kịp, bị mũi trường kiếm đâm xuyên qua lòng bàn tay của lão. Lão vội rút tay về, lại xoạt một tiếng, mũi kiếm rút khỏi bàn tay. Lão bị thương rất nặng, vội nhảy lùi về sau mấy trượng, tay trái rút trường kiếm sau lưng ra. Tức giận tột bực, lão la lên:
Tiểu thần tướng này giả ngu, càng cho công của người tuyệt lắm, ta sẽ liều mạng với người.
Ba lão họ Tân, Dịch, Đàm đều là hảo thủ sử kiếm, thấy trường kiếm của Lệnh Hồ Xung nhấc lên nhưng chưa xuất chiêu, chỉ giơ lên đúng phương vị và thời gian, khiến cho chưởng của đối phương tự giáng xuống mũi kiếm của hắn. Kiếm pháp thật sự đã đạt đến cảnh giới vô cùng cao minh. Tuy lão họ Dịch vô cùng tức giận, nhưng y cũng không dám khinh địch. Tay trái cầm kiếm, giáo giáo liên tiếp tấn công ba kiếm, đều là những hư chiêu thử địch. Chiêu kiếm nào cũng phóng nửa chừng thì lại rút về. Tối hôm ở ngoài miếu Dược Dương, Lệnh Hồ Xung liên tiếp đã thương làm mù mắt của 15 cao thủ. Lúc đó, nội lực của chàng tuy đã mất, nhưng cũng không đến nỗi như bây giờ, lại liên tiếp bị mấy lần tổn thương. cơ hồ cánh tay nhấc kiếm lên cũng không nổi. Trước mắt thấy lão hòa dịch liên tiếp phát ra ba hư chiêu, mũi kiếm không ngừng rung lên, hiển nhiên là kiếm pháp thượng thừa của phái Thiếu Lâm. Chàng càng không muốn gây thù kết oán với lão, bèn nói:
tại hạ tuyệt không có ý đắc tội với ba vị tiền bối, chỉ cần ba vị rời khỏi nơi đây thì tại hạ xin thành tâm tạ tội.
Lão hòa dịch hừ một tiếng, y nói:
bây giờ người mới xin tha thì đã muộn rồi.
Trường kiếm của lão phóng nhanh tới, chỉ thẳng vào yết hầu của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung cử động bất tiện, biết chiêu này không sao tránh được, liền phóng kiếm ra. Kiếm phát sau mà đến trước, xẹt nhẹ một tiếng, trúng vào yếu huyệt trên cổ tay của lão ta. Năm ngón tay của lão họ Dịch buông ra, trường kiếm rơi xuống đất. Lúc này ánh bình minh đã ló dạng ở phương đông. Lão thấy máu tươi trên cổ tay mình nhỏ xuống đầy cỏ. Lão không tin trên đời này có chuyện như vậy. Qua một lúc, lão mới thở dài, rồi cắm đầu chạy tuốt. Lão họ Tân vốn không muốn gây thù kết oán với phái Hoa Sơn, nhưng thấy chiêu kiếm của Lệnh Hồ Xung tinh diệu tuyệt luân, lão cũng quyết không phải là đối thủ của hắn. Lão nghĩ đến thương thế của sư đệ, bèn gọi giới theo:
dịch sư đệ!
Rồi chạy đuổi theo. Lão họ Đàm nghiêng đầu chăm chú nhìn Lệnh Hồ Xung một lúc, rồi hỏi:
các hạ là đệ tử phái Hoa Sơn thật ư?
Lệnh Hồ Xung lão đạo muốn té, chàng đáp:
đúng vậy.
Lão họ Đàm thấy Lệnh Hồ Xung bị trọng thương, tuy kiếm pháp tinh diệu nhưng chỉ cần một thời gian ngắn, không cần đánh, tự hắn cũng không thể đứng vững được nữa. Lão thấy đây là cơ hội tốt cho mình, lão thầm nghĩ:
vừa rồi hai tên cao thủ phái Thiếu Lâm, một bị thương, một bỏ chạy dưới tay của tên thiếu niên phái Hoa Sơn. Nếu ta đánh ngã được hắn, đem lên chùa Thiếu Lâm giao cho phương trưởng chữ môn phát lạc, không những gây được thiện cảm với phái Thiếu Lâm, mà phái Cung Luân cũng được nở mày nở mặt ở Trung Nguyên.
Lão liền khua chân bước tới một bước, mỉm cười nói:
thiếu niên kia, kiếm pháp của người khá lắm, thử tỷ đấu công phu quyền chưởng với ta, người thấy thế nào?
Lệnh Hồ Xung thấy thái độ của lão thì đã đoán biết dụng ý, nghĩ người này rất xảo quyệt, so với lão họ Dịch phái Thiếu Lâm y càng hung ác hơn. Chàng giơ kiếm lên nhắm vào đầu vai của lão, nào ngờ kiếm mới đưa ra nửa đường thì cánh tay đã vô lực, choang một tiếng trường kiếm rơi xuống đất. Lão họ Đàm vui mừng, dùng một chưởng đánh mạnh vào ngực Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung ẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Cự ly hai người rất gần, ngụm máu phun đúng vào người lão họ Đàm, dính đầy mặt lão. Một số giọt rơi đúng vào miệng của lão. Lão họ Đàm nghe thấy mùi máu tanh cũng không để ý, chỉ sợ Lệnh Hồ Xung lượm kiếm mà phản kích. Tay phải giơ lên, lão toan đánh ra. Bỗng nhiên, lão ngã quỵ xuống đất, rồi ngất đi. Thấy lão bỗng nhiên lại ngã lăn ra, Lệnh Hồ Xung vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Mặt lão họ Đàm dần dần đang sậm lại, những cơ thịt co giật trông rất kỳ dị. Chàng bèn hỏi:
tiền bối, dùng chân lực sai rồi, đành phải tự trách mình thôi.
Lệnh Hồ Xung đảo mắt nhìn tứ phía, thấy trên Ngũ Bát Cương không một bóng người. Trong rừng cây, tiếng chim rộn ràng ca hót, dưới đất la liệt bình rượu, chén bát, khí giới trông rất lộn xộn. Chàng rất lấy làm kỳ. Lệnh Hồ Xung lấy tay áo lau vết máu trên miệng, nói:
bà, phúc thể bà vẫn an khang chứ?
Vị bà nói: bây giờ công tử không nên lau thần nữa, hãy ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Quả thật, toàn thân Lệnh Hồ Xung không còn chút khí lực, chàng liền nghe lời ngồi xuống. Bỗng trong rạp có tiếng đàn nhẹ nhẹ vang lên, giống như một dòng suối mát từ từ chảy qua người, lại từ từ thấm vào tứ chi bách cốt của chàng. Toàn thân Lệnh Hồ Xung nhẹ bỗng, không còn mệt mỏi chút nào, tưởng chừng như đang lơ lửng trên mây, nhẹ như một mớ bông gòn. Qua một lúc lâu sau, tiếng đàn càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng im bặt. Tinh thần lệnh hồ sung phấn chấn, liền đứng dậy xá dài, nói:
Đa tạ bà nhã tấu, khiến cho vãn bối thấy khỏe hẳn lại.
Bà nói: Ngươi liều mình kháng cự cường địch, để ta không bị bọn côn đồ làm nhục, ta phải cảm ơn ngươi mới phải chứ. Lệnh hồ sung nói:
Sao bà lại nói vậy? Đó là nghĩa vụ của vãn bối phải làm.
Bà lặng yên một lúc không nói gì. Tiếng đàn phát ra thanh điệu nhẹ nhàng như thần tiên. Tưởng chừng như tay gãy quyền cầm mà lòng trầm ngâm nghĩ ngợi về một chuyện khó giải quyết. Một lúc sau, bà nói: Ngươi định đi đâu? Bầu máu trong ngực lệnh hồ sung sôi sục, cảm thấy đất trời tới rộng lớn nhưng không có chỗ cho mình dung thân. Bất giác chàng hắn hò liên tục. Một lúc lâu sau mới nói:
Vãn bối thấy không còn chỗ nào để đến.
Bà nói: Ngươi không đi tìm sư phụ sư nương của ngươi à? Không đi tìm bọn sư đệ sư muội của ngươi sao? Lệnh hồ sung đáp:
Không biết đã đi đâu rồi. Thương thế của vãn bối rất nặng nên không thể đi tìm họ được. Dù có tìm được thì ôi thôi.
Lệnh hồ sung thở dài nghĩ:
Dù có tìm được thì sẽ ra sao đây? Bọn họ đâu cần đến mình nữa.
Bà nói: Ngươi bị thương rất nặng, tại sao không đi kiếm một nơi phong cảnh hữu tình, băng lâm sơn thủy để cho lòng khuây khỏa? Tại sao lại gắng gượng để chịu đau khổ dày vò? Lệnh hồ sung cười ha hả nói:
Bà nói phải lắm, chuyện sống chết của vãn bối cũng không cần bận tâm nữa. Vậy vãn bối xin cáo biệt, xuống núi du ngoạn đây.
Lệnh hồ sung nói xong hướng về đạp canh khá dài rồi quay người đi. Chừng được 3 bước thì nghe bà nói: Ngươi đi à? Lệnh hồ sung dừng lại đáp: Dạ. Bà nói: Thương thế của ngươi rất nặng, một mình trên đường phiêu bạc, không ai chăm nom, không an toàn đâu. Nghe giọng nói của bà đầy vẻ quan hoài tha thiết, ngực chàng nóng lên, nói:
Đã tại bà lo lắng, thương thế của vãn bối trị không khỏi, có chết sớm chết muộn hay chết ở đâu cũng thế thôi.
Bà nói: Thì ra là vậy. Nhưng mà... Một lúc lâu sau, bà mới nói tiếp: Sau khi ngươi đi rồi, nếu hai tên ác đồ Phái Thiếu Lâm lại đến quấy nhiễu, thì ta biết chống đỡ làm sao đây? Lúc lão họ Đàm Phái Công Luân tỉnh dậy, ta e rằng hắn sẽ sinh sự với ta đó. Lệnh hồ sung hỏi:
Bà muốn đi đâu? Để dẫn bối hộ tống một đoạn đường được chăng?
Bà nói: Vậy thì hay lắm. Nhưng chuyện này có điều khó xử, sợ là liên lụy tới ngươi. Lệnh hồ sung nói:
Tính mệnh của lệnh hồ sung đã được bà cứu, thì có gì mà liên lụy hay không liên lụy nữa.
Bà thở dài nói: Hơi, ta có một kẻ thù lợi hại lắm. Hắn đã tìm đến ngõ Lục Trúc ở Lạc Dương làm khó dễ ta. Ta lánh đến đây, nhưng sớm muộn gì hắn cũng đuổi tới. Thương thế của người chưa khỏi thì không thể động thủ với hắn. Ta muốn tìm một nơi hẻo lánh để tạm thời lẩn tránh, để có người trợ giúp thì mới tính sổ với hắn. Ta muốn người hộ tống ta, nhưng một là vì ngươi đang bị thương, hai là ngươi là một thiếu niên khỏe khoắn hoạt bát mà đi cùng với một bà già như ta, há không khỏi buồn tới chết sao? Lệnh hồ sung cười ha hả nói:
Vãn bối tưởng bà có chuyện gì khó xử, té ra là chuyện nhỏ xíu như vậy. Bà muốn đi đến đâu, vãn bối xin hộ tống bà đến đó. Bất luận đến chân trời góc biển nào, chỉ cần vãn bối chưa chết thì sẽ hộ tống bà đến đó.
Bà nói: Tấm lòng của ngươi đúng là như vậy thật sao? Có thật là dù chân trời góc biển, ngươi cũng đưa ta đến à? Giọng nói bà tỏ ra rất vui sướng. Lệnh hồ sung đáp:
Đúng vậy, bất luận chân trời góc biển nào, lệnh hồ sung này cũng hộ tống bà đến nơi.
Bà nói: Nhưng mà còn một chuyện khó xử nữa. Lệnh hồ sung hỏi:
Lại còn chuyện gì nữa?
Bà nói: Tướng mạo của ta vừa già vừa xấu, bất cứ ai nhìn đến cũng đều sợ hãi. Cho nên ta không muốn để ai thấy mặt ta. Nếu không, vừa rồi ba tên đó muốn vào trong rạp nhìn mặt ta cũng chẳng sao cả. Ngươi phải đồng ý với ta một chuyện. Bất luận như thế nào, ngươi cũng không được liếc nhìn ta, không được nhìn mặt mũi, tay chân, dốc dáng, y phục, giày dép của ta. Lệnh Hồ Xung đáp.
Giảng bối tôn kính bà, cảm động vì sự quan tâm của bà đối với giảng bối, nên dùng mạo của bà ra sao cũng chẳng có liên can gì.
Bà nói, nếu ngươi không đồng ý, ngươi cứ đi một mình đi. Lệnh Hồ Xung vội nói.
Được, được, giảng bối xin hứa, bất luận tình cảnh thế nào cũng quyết không liếc nhìn bà đâu.
Bà nói, ngay cả bóng của ta, ngươi cũng không được nhìn. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ.
Chẳng lẽ ngay cả bóng của bà cũng xấu xí ư? Trên đời này, bóng khó xem nhất là bọn nhà nho lưng gù, mà cũng không sao. Ta và bà cùng đi trên con đường dài, ngay cả bóng cũng không được nhìn, thì quả thật không dễ.
Bà thấy chàng ngần ngừ không đáp, bèn hỏi. Ngươi có làm được không? Lệnh Hồ Xung đáp.
Làm được, làm được. Nếu giảng bối liếc nhìn bà thì giảng bối xin tự móc đôi mắt của mình ra.
Bà nói, ngươi phải nhớ mới được. Ngươi đi trước đi, ta theo sau. Lệnh Hồ Xung đáp.
Dạ.
Rồi hai người xuống núi, chỉ nghe tiếng bước chân rất nhẹ. Bà đi theo phía sau. Đi được vài trượng, bà đưa một cành cây, nói, ngươi hãy lấy cành cây này làm gậy để chống đi. Lệnh Hồ Xung đáp dạ, chàng chống cành cây từ từ bước xuống núi. Đi được một đoạn, chàng bỗng nhớ lại một chuyện, bèn hỏi.
Thưa bà có biết lão họ Đàm phái Cung Luân tên gì không vậy?
Bà đáp, lão là Đàm Địch Nhân, cao thủ đời thứ hai của phái Cung Luân. Kiếm pháp đã học được 6-7 thành từ sư phụ của lão. Nhưng mà so với đại sư huynh và nhị sư huynh thì lão còn kém xa lắm. Lão to tiếng là Tân Quốc Lương, người phái Thứ Lâm, kiếm pháp còn cao hơn cả Đàm Địch Nhân nữa. Lệnh Hồ Xung nói.
Thì ra lão to tiếng tên gọi là Tân Quốc Lương, lão này còn biết một chút đạo lý.
Bà lại nói, sư đệ của lão gọi là Dịch Cốt Tử, lão này rất vô lại. Ngươi đã đâm một kiếm xuyên qua tay phải của lão, một kiếm đã thương bàn tay trái của lão, hai chiêu kiếm thật tuyệt diệu đấy. Lệnh Hồ Xung đáp.
Đó là lúc cần kiếp đành phải làm như vậy. Đệ tử biết nóng nảy trong phút chốc mà chuốc oán thù với phái Thiếu Lâm thì hậu quả vô cùng.
Bà nói, phái Thiếu Lâm thì đã sao, chúng ta chưa chắc đấu không lại bọn họ. Ta không ngờ Đàm Địch Nhân lại dùng chưởng tấn công ngươi, ta càng không ngờ ngươi lại bị thổ huyết. Lệnh Hồ Xuân nói.
Bà thấy hết rồi ư? Đàm Địch Nhân không hiểu tại sao lại ngất đi.
Bà nói, ngươi không biết thật à? Lam Phượng Hoàng và 4 cô gái Miêu Cương truyền máu cho ngươi. Bọn chúng thường sống với độc vật, trong máu có độc khỏi phải nói. Ngũ Tiên Tử là chất kịch độc, miệng của Đàm Địch Nhân bị dính máu độc của ngươi, lão làm sao mà sống nổi chứ? Lệnh Hồ Xung hiểu ra, ồ lên một tiếng, nói,
vậy mà giảng bối chịu được mới thật là kỳ. Giảng bối cùng với Lam giáo chủ không thù không quán, chẳng hiểu sao cô ta lại hạ độc giảng bối.
Bà nói, ai nói là cô ta hạ độc ngươi? Cô ta có hảo ý cứu ngươi đó. Bọn chúng muốn trị thương cho ngươi. Nếu trong máu người có độc mà tính mạng của ngươi không sao, thì quá ra ngũ độc giáo đã là một trò cười rồi. Lệnh Hồ Xung nói,
Phải, giảng bối nghĩ Lam giáo chủ không có ý hại giảng bối. Bình Nhất Chỉ đại phu nói dược tử của cô ta là thứ đại bổ.
Bà nói, đương nhiên là cô ta không hại ngươi rồi, mà còn tốt với ngươi, không thể tả được. Lệnh Hồ Xung mỉm cười hỏi,
không biết Đàm Địch Nhân có chết không?
Bà nói, còn phải xem công lực của lão thế nào, không biết có bao nhiêu máu độc rớt vào miệng lão nữa. Lệnh Hồ Xung nghĩ lại vẻ mặt Đàm Địch Nhân sau khi trúng độc, bất giác rùng mình. Lại đi hơn 10 mấy dặm nữa, hắn bỗng nhớ ra một chuyện, la lên.
Chào ơi, bà ba. Xin bà ở đây, đợi giảng bối một chút. Giảng bối phải lên lại trên núi.
Bà hỏi, để làm gì? Lệnh Hồ Xuân nói,
chi thể của Bình Đại Phu còn chưa kịp mai táng.
Bà nói, không cần đâu, ta đã đem thi thể của lão quỷ rồi. Lệnh Hồ Xuân nói,
thì ra bà đã an táng Bình Đại Phu rồi.
Bà nói, cũng không phải là chôn cất, ta đã dùng thuốc quỷ thi thể của lão rồi. Ở trong rạp tranh, chẳng lẽ ta phải suốt đêm nhìn xác chết của lão à? Lúc Bình Nhất Chỉ còn sống đã khó coi lắm rồi. Này, ta quỷ thi thể của lão, ngươi thử nghĩ xem có cần thiết không? Lệnh Hồ Xuân ồ lên một tiếng, cảm thấy vị bà này làm việc gì cũng sát người. Bình Nhất Chỉ có ân với chàng, sau khi lão chết phải chôn cất lão mới phải, nhưng bà lại dùng thuốc quỷ thi thể của lão. Chàng càng nghĩ càng không yên bụng, cảm thấy dùng thuốc quỷ thi thể có điều không phải, nhưng cũng không biết nói làm sao. Đi được vài dặm đã đến vùng đất bằng phẳng dưới chân núi. Bà nói, ngươi xòe tay ra. Lệnh Hồ Xuân đáp dạ, lòng cảm thấy kỳ cục, không biết bà định làm gì đây. Chàng liền xòe bàn tay ra, chỉ nghe một tiếng xẹp, một vật nhỏ từ phía sau ném đúng vào lòng bàn tay. Đó là một viên thuốc màu vàng to khoảng đầu ngón tay út. Bà nói, người nuốt đi, rồi đến gốc cây kia ngồi nghỉ một chút. Lệnh Hồ Xuân đáp dạ, rồi bỏ viên thuốc vào miệng nuốt. Bà nói, ta đã nhờ vào kiếm pháp thần diệu của ngươi bảo vệ nên thoát hiểm, mới dùng thuốc này kéo dài mạng sống của ngươi để ngươi khỏi bị đột tử. Ta không mất đi một người hộ vệ, nhưng mà đối với ngươi, dù ta có lòng tốt thì cũng không phải là muốn cứu tính mạng của ngươi đâu. Ngươi nhớ đó. Lệnh Hồ Xuân đáp dạ, rồi đi đến gốc cây ngồi tựa lưng vào, cảm thấy trong huyệt đan điền có một luồng khí nóng đùng đùng bốc lên, giống như có vô số tinh lực đi vào khắp kinh mạch phủ tạng toàn thân. Hắn thầm nghĩ,
viên thuốc này rõ ràng rất bổ ích cho ta. Chị bà cứ không thừa nhận có lòng tốt đối với ta, chỉ nói chẳng qua là lợi dụng ta mà thôi. Trên đời này chỉ có người lợi dụng người khác mà không chịu thừa nhận. Còn bà sao lại nói ngược lại chứ?
Lệnh Hồ Xuân lại nghĩ,
vừa rồi bà ném viên dược hoàng vào tay của ta mà viên dược hoàng không bị bắn lên, rõ ràng là nội công cao cường và kình lực rất mạnh, võ công của bà còn cao hơn ta nhiều, hà tất cần đến ta hộp vậy? Ôi, bà thích như vậy thì ta cứ làm theo lời bà là xong.
Lệnh Hồ Xuân ngồi một lúc thì đứng dậy nói,
chúng ta đi thôi. Bà có mệt không?
Bà nói, ta mệt lắm, hãy nghỉ thêm một chút nữa. Lệnh Hồ Xuân đáp dạ, lòng thầm nghĩ,
người đã cao tuổi dù võ công có cao thâm đến đâu thì tinh lực cũng không bằng thiếu niên, không nên đem ta ra để so sánh với bà được.
Chàng liền ngồi xuống. Một lúc lâu bà mới nói, đi thôi. Lệnh Hồ Xuân đáp dạ, đứng lên đi trước, bà theo sau. Lệnh Hồ Xuân sau khi uống viên thuốc cảm thấy người nhẹ nhõm nên đi nhanh hơn nhiều. Theo lời chỉ dẫn của bà, chàng cứ tìm những con đường hẻo lánh mà đi. Đi được gần 10 dặm, đường núi dần dần gập ghềnh. Đi thêm một lúc nữa thì chàng cảm thấy mỏi mệt. Bà lại nói, ta mệt quá, muốn nghỉ một chút. Lệnh Hồ Xuân dạ, rồi ngồi xuống. Chàng thầm nghĩ,
nghe hơi thở nhẹ nhẹ của bà, biết bà chẳng mệt chút nào. Rõ ràng bà muốn ta nghỉ ngơi, nên nói là chính bà quá mệt.
Nghỉ khoảng một tuần ca, hai người lại đi tiếp. Khi đi qua một thung lũng, bỗng nghe có người lớn tiếng nói,
tất cả ăn cơm mau lên rồi rời khỏi chỗ thị phi này.
Mấy chục người cùng đáp. Lệnh Hồ Xuân dừng bước, thấy một bãi cỏ gần khe suối có mấy chục hán tử đang ngồi vòng tròn ăn cơm. Ngay lúc này những hán tử cũng mới nhìn thấy Lệnh Hồ Xuân. Có người nói,
Lệnh Hồ công tử kìa.
Lệnh Hồ Xuân mang máng nhận ra những người này tối hôm qua đã gặp trên Ngũ Bát Phương. Chàng muốn lên tiếng chào hỏi, bỗng nhiên mấy chục người im bặt cùng nhìn người ở sau lưng hắn. Vẻ mặt của những người này đều rất cổ quái, có người ra vẻ kinh hãi, có người ra vẻ luống cuống sợ sệt, tựa hồ như bỗng nhiên gặp một quái sự khó hình dung, không cách nào ứng phó được. Lệnh Hồ Xuân thấy như vậy, muốn quay đầu lại nhìn xem sau lưng mình có chuyện gì khiến mấy chục người kia bỗng nhiên ngây người ra như tượng gỗ. Nhưng lập tức hiểu ra,
sở dĩ những người này như vậy là do họ nhìn thấy vị bà này. Ta đã hứa với bà là quyết không nhìn mặt bà.
Lệnh Hồ Xuân vội quay đầu đi. Chàng dùng sức quá mạnh khiến cổ đau buốt, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn nổi lên.
Tại sao bọn họ vừa thấy bà thì kinh hãi như vậy? Chẳng lẽ tướng mạo bà thật sự quá dị? Trên đời này hiếm có ư?
Bỗng thấy một hán tử giơ cây trủy thủ lên đâm thẳng vào hai mắt của mình, máu tươi chảy dài xuống má. Lệnh Hồ Xuân giật mình kinh hãi la lên:
Ngươi làm gì vậy?
Hán tử lớn tiếng nói:
Tiểu nhân đã tui mắt ba ngày trước đây rồi, chẳng nhìn thấy gì cả.
Lại có tên hán tử khác rút đoạn đao ra tự đâm vào hai mắt mình, vừa nói:
Tiểu nhân tui mắt đã lâu, chẳng nhìn thấy gì hết.
Lệnh Hồ Xuân càng cảm thấy kinh dị. Những hán tử còn lại cũng lần lượt rút trủy thủ ra toàn đâm vào mắt mình. Chàng vội la lên:
Nè, khoan đã, có gì thì nói đã, đừng tự đâm vào mắt mình nữa. Vụ này là tại vì sao?
Một tên hán tử buồn rầu nói:
Tiểu nhân đã lập lời thề, quyết không dám nói nửa câu ra khỏi miệng, nhưng chỉ sợ kho thủ tinh.
Lệnh Hồ Xuân la lên:
Bà cứu bọn họ đi, bảo bọn họ đừng đâm vào mắt mình nữa.
Bà nói: Được, ta tin các ngươi. Ở Đông Hải có hòn đảo Bàng Lâm, có ai biết không? Một lão già nói:
Cách phía đông nam huyện Tuyền Châu tỉnh Phúc Kiến 500 dặm đường biển có hòn đảo Bàng Lâm, nghe nói chưa ai đặt chân đến, còn rất hoang sơ.
Bà nói: Đúng là hòn đảo nhỏ đó. Các ngươi lập tức đi ngay đến đảo Bàng Long mà du ngoạn, rồi đừng bao giờ trở về Trung Nguyên nữa. Mấy chục tên hán tử cùng đáp dạ, vẻ mặt vui mừng nói:
Chúng ta lập tức đi ngay.
Có người nói:
Chúng ta đi dọc đường, quyết không nói với ai nữa đâu.
Bà lạnh lùng nói: Các ngươi nói hay không có liên quan gì tới ta? Người đó đáp:
Dạ, tiểu nhân ăn nói hồ đồ.
Cá liền giơ tay lên dùng lực phát mạnh vào má mình mấy cái. Bà lại nói: Đi thôi. Mấy chục tên hán tử dắt dò chạy thật nhanh. Ba tên hán tử tự đâm vào mắt, được mấy người bên cạnh dìu chạy. Trong khoảnh khắc bọn họ biến mất chẳng còn một ai. Lệnh Hồ Xuân kinh hãi nghĩ thầm:
Bà chỉ nói một câu mà khiến cả bọn họ phải đi ra quan đảo ở Đông Hải, cả đời không được quay về. Vậy mà những người này còn vui mừng như được đại xá, thật khó mà hiểu nổi.
Lệnh Hồ Xuân không nói gì, đi tiếp. Luồng tư tưởng cứ lên xuống, cảm thấy vị bà đi sau mình là một quái nhân bình sinh chưa bao giờ gặp qua. Chàng nghĩ thầm:
Chỉ mong trên đường đi đừng gặp phải các bằng hữu trên Ngũ Bát Cương nữa, bọn họ nhiệt tâm muốn trị bệnh cho ta mà đến. Nếu bị bà bắt gặp không tự đâm mù hai mắt thì cũng bị đày ra ngoài quan đảo, há không quan uổng hay sao? Cứ như vậy thì xem ra Hoàng Ban chủ, Tư Mã đảo chủ, Tổ Tiên Thu muốn ta nói chưa bao giờ gặp qua bọn họ và quần hào trên Ngũ Bát Cương, trong khoảnh khắc giải tán sạch sành sanh, đều là sợ vị bà này. Bà là một đại ma đầu đáng sợ hay sao?
Nghĩ đến đây, bất giác chàng rùng mình. Lại đi được 7-8 dặm, bỗng nghe phía sau có tiếng người lớn tiếng nói:
Người phía trước là Lệnh Hồ Xuân.
Giọng người này oan oan, vừa nghe thì biết ngay là Tân Quốc Lương của phái Thiếu Lâm. Bà nói: Ta không muốn gặp hắn, người cứ nói qua loa với hắn vài câu. Lệnh Hồ Xuân đáp dạ: bỗng nghe tiếng loạt xoạt, cây cối rung động. Bà đã nhảy vào trong một lùm cây rồi. Bỗng nghe Tần Quốc Lương nói:
"Sư thúc, Lệnh Hồ Xung đang bị thương, hắn đi không nhanh đâu."
Lúc này khoảng cách còn xa, nhưng giọng nói của Tần Quốc Lương rất lớn. Tuy lão chỉ nói một câu, nhưng Lệnh Hồ Xung nghe rất rõ, thầm nghĩ:
"Thì ra lão đi với sư thúc."
Các bạn thân mến, như vậy danh tánh, lai lịch kẻ này ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện đêm mai cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavong@gmail.com nhé. Bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.